Phật bảo A Nan, tánh của gió nó không có tự thể, động và tịnh nó chẳng có thường. Ông thường sửa y vào ở trong đại chúng, thì cái gốc của y tăng già lê đó nó động đến nơi cái người bên cạnh, thì liền có một chút gió nó phất vào cái mặt của người kia. Thì cái gió này đó là nó sanh ra từ cái gốc ca sa, hay là nó phát ra từ nơi hư không, hay là nó sanh ra từ nơi cái mặt của người kia. Anh An, gió này nếu mà nó sanh ra từ cái gốc ca sa thì ông chính là đang phát gió rồi, tức là ông đang mặc gió rồi. Thì cái y của ông nó phải bay tung lên, lẽ ra nó lìa cả thân thể của ông. Thì hiện nay ta nói pháp ở trong hội rủ cái y xuống, ông hãy xem cái y của ta gió nó ở chỗ nào. Chẳng lẽ ở trong y mà nó có chỗ chứa gió? Còn nếu mà sanh từ hư không thì cái y của ông nó là chẳng động, thì đâu có thì nhân đâu nó không có phất thành gió đi. Nghĩa là sanh từ hư không thì nó không dính được y, thì cái y của ông không động, thì nhân đâu mà không có phất gió. Tánh của hư không là thường trụ thì gió nó cũng phải thường sanh. Nếu khi không có gió thì hư không phải diệt, mà diệt gió thì còn có thể thấy được, còn diệt hư không thì nó cần dáng gì. Còn nếu mà có sanh có diệt thì chẳng gọi là hư không. Gọi là hư không thì làm sao mà gió từ đó mà sanh ra. Còn nếu gió tự sanh ở nơi cái mặt của người bị phất kia, thì từ nơi cái mặt của người kia sanh thì nó phải là phất lại ông. Không? Tự ông mà sửa y thì làm sao nó lại phất ngược lại. Ông hãy mà xét xem cho thật kỹ, sửa y là ở nơi ông, còn cái mặt là thuộc về cái người kia. Hư không là lặng lẽ, chẳng có từng lay động. Gió từ cái phương nào mà nó nổi dậy đến đây? Gió và hư không tánh của nó là cách biệt, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Chẳng lẽ tánh gió không từ đâu mà tự có? Ông thật chẳng biết, trong Như Lai Tạng, gió của tánh là chân không, còn cái không của tánh là chân gió. Thanh tịnh sẵn vậy, trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh, ứng với cái lượng hiểu biết. Mà hiện đó, A Nan, như ông, một người mà hơi động cái y phục thì có một chút gió nó sanh ra, còn khắp cả pháp giới mà phất thì đầy cả cõi nước nó đều sanh gió, nó trùm khắp cả thế gian, đâu có chỗ nơi. Tùy theo nghiệp mà phát hiện, người thế gian không biết, phải lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là thức tâm phân biệt so đo, chỉ có lời nói đều không có nghĩa thật. Về cái gió này cũng vậy. Ở đây thì Ngài dẫn thí dụ như là đứng ở trong chúng thì mình đắp y, thì khi đắp y thì cái gốc y nó phất qua cái mặt người kia, thì có chút gió nó phất vào cái mặt đó, nghe mắt mát. Cho nên đây Ngài mới đặt lại, thì cái gió đó là từ nơi gốc ca sa đó nó sanh ra, hay là nó phát từ nơi không, hay là nó sanh ra từ nơi cái mặt của người kia, là ba chỗ. Nếu mà sanh ra từ cái gốc ca sa, tức là gió từ cái gốc ca sa mà nó sanh ra, thì như vậy tức là mình đang mặc gió, tức là phát mặc, tức là mặc áo thành mặc gió trong đó rồi, thì vậy là cái áo nó phải bay tung lên khỏi cơ thể của mình. Thành ra cái lý đó là không được rồi. Cho nên Phật mới nói là nếu như vậy đó thì bây giờ đây Ngài ở trong hội rủ cái y xuống, thì giờ xem coi gió nó ở chỗ nào, không lẽ mà cái y nó lại có cái chỗ chứa gió trong đó mà gọi là gió từ y sinh ra. Còn nếu nó từ hư không mà sanh á, thì từ hư không thì không dính dáng từ y hết. Vậy thì khi mà cái y nó im lìm, nó không có động gì hết, thì tìm gió coi được không? Tức là có cái y nó động thì mới có gió, và cái y không động thì làm sao thấy gió? Cái thứ hai nữa, tánh của hư không nó là thường trụ, Thì nếu mà gió từ hư không mà sanh á, thì nó cũng phải thường sanh, lúc nào cũng phải có gió hết. Còn nếu mà như vậy thì nếu mà khi mà không có gió thì hư không nó cũng phải diệt. Bởi vì hư không sanh gió. Mà gọi là cái gió mà nó diệt á thì mình cũng có thể thấy được, tức là lúc đó nó im liềm. Còn cái diệt hư không á thì có hình dáng gì? Làm sao mà nó hư không diệt? Mà trên lý đó cũng không đi được. Nếu mà nói có sanh có diệt thì cũng không gọi hư không rồi. Hư không đâu có sanh diệt. Mà gọi là hư không thì làm sao nói là gió tự hư không sanh? Cho nên đó là nói tự hư không sanh không đi được. Còn nếu nói từ nơi cái mặt của người bị phất đó mà sanh á thì nó càng vô lý. Gió mà từ cái mặt người bị phất sanh, thì như vậy thì nó phải phất ngược lại mình. Chứ tại sao mình lại nghĩa là sửa y rồi nó phất qua người kia? Cho nên cái đó là cái cũng là cái vô lý. Cho nên để kết luận lại á, là cái tánh gió nó cũng không có cố định là thật là động. Nó rõ là cái tánh động của gió nó cũng không có cố định là thật, cũng tùy theo nghiệp mà hiện thôi. Nhưng mà tùy do mình mê, khi mình chấp thấy nó hiện đó thì cố chấp là gió là động, chứ sự thật gió cũng không cố định động. Gió không cố định động, nói cho rõ vậy đó. Nói kiểu đó là người thế gian không chịu nổi, không chấp nhận nổi, phải không? Gió là động thôi, mà bây giờ mình nói là gió không cố định động. Nhưng mà nó có ý nghĩa thật. Có một lần ngài Bạch Ẩn, ngài cùng với hai vị tăng, ngài đi trên đường thì hai vị tăng đó thấy ngài cũng tướng khỏe, do đó cứ gửi cái đồ hành lý cho ngài mang luôn. Ngài mang mệt quá, tới khi mà xuống chiếc phà rồi vì mệt cho nên là mang hành lý nhọc nữa, xuống đó cái thì ngày mệt ngày nằm nghiêng cái ngày ngủ ngon lành. Mà trong khi đó cũng đang công phu tâm thiền nó tha thiết nữa, thì khi mà chiếc phà đó chạy như vậy đó đến cập bến đó, thì ngày Bà Đẳng ngày tỉnh dậy, nhưng mà ngày không nhớ vừa rồi đó là nó đi qua đâu hết. Nhưng mà khi mà ngài tỉnh dậy cái ngài ngửi nghe chung quanh ngửi có mùi hôi tanh rồi đó, nhìn qua mấy cái vẻ mặt của mấy người trong thiền đó tái mặt hết, thì ngài hỏi ra mới biết là con phà đó nó vừa mới đi qua một cái cơn bão dữ dội, cho nên là mấy người say sóng nên là ối mửa hết, cả thuyền trưởng cũng ối mửa luôn mà ngài không hay biết gì hết. Từ ngài nghe là giống như chưa không hay biết gì hết. Thì từ đó ngài mới thấy là cũng có một chút kinh nghiệm trong cái công phu trong lúc động á. Thì như vậy lúc đó ngài ở đâu bảo như vậy mà không động được ngài? Nghe là mấy người kia nghe là say sóng là ối mửa rồi hết, còn ngài cũng nằm ở trong cái chiếc phà đó, mà tại sao ngài không hay biết gì hết? Thì vậy gió có thật động không, cố định động không? Rõ ràng là tùy theo nghiệp thôi, không tùy theo nghiệp mình rồi thì mình thấy hoặc là động mà hoặc là chẳng động, hoặc là như người mà đang nhập định thì gió thổi cái máy thổi cũng đâu có nghe động. Nếu mà đi xa hơn nữa, gió nó thổi động cách mấy nữa nhưng mà cũng đâu có thổi được là cái gọi là cái người mà đang nghe pháp đây, gọi là cái tánh gọi là rõ ràng đó. Động gì động cũng không thể thổi được cái đó, không thổi được cái tánh ấy. Thì vậy rõ ràng nó đâu có cố định. Cho nên như là có vị tăng mà hỏi ngài thiền sư Thanh Tủng đó, hỏi chứ thế nào là Ma Ha Bát Nhã, thì ngài đáp là gió lạnh tuyết rơi. Ngay gió lạnh đó không mà vẫn cảm biết lạnh rõ ràng không mê thì Bát Nhã đó chứ gì, phải không? Thì vậy là gió nó cũng đâu có thổi lạnh được cái trí ấy, trí Bát Nhã đó. Mình thì nghe lạnh thì mình là phân biệt lạnh liền, thì là mê ngay đó. Còn cái trí Bát Nhã đó biết lạnh rõ ràng nhưng mà nó không có đồng hóa với cái lạnh đó, thành ra cái gió lạnh cũng không thổi được cái trí đó, cũng không che mờ được cái trí đó. Vậy thì ngay gió lạnh đó vẫn sáng ngời, thì vậy gió đâu có thổi được. Cho nên gọi là gió của tánh là chân không rõ ràng, đâu có che mờ được. Mình lầm trên cái tướng, cho nên là khi mà gọi là gió mà nó thổi động á, thì mình thấy nghe nó động liền. nghe động liền rồi cái thì sanh tâm phân biệt, thì cho nên cái đam mê. Đây rõ ràng trở lại cái tự tánh thì mình thấy nghĩa là cái gió tánh nó cũng không cố định là động,